là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên với cách làm hay trong thực hiện tiêu chí môi trường. Tiếp đến là phản ánh về những đổi mới trong sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Hồng Nam, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội sẽ phản ánh những nỗ lực bao phủ bảo hiểm xã hội trong khu vực kinh tế tập thể. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
7 tháng qua toàn tỉnh thu ngân sách đạt hơn 1.460 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu cân đối ngân sách đạt gần 840 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 472 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Thu tiền thuê đất trả tiền một lần đạt 38,5 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Thu xuất nhập khẩu ước đạt hơn 104 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong năm 2020 đạt 3.300 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành đồng hành để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong thủ tục nộp thuế.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nên chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng qua tăng 4,3% so với năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 6.389 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm có chỉ số tăng cao là xi măng, đá xây dựng, bột đá, đá bờ lốc, sản phẩm bao bì, túi giấy và tinh bột sắn. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, triển khai hỗ trợ doanh nghiệp thông qua công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, tỉnh cũng chủ động triển khai các nhiệm vụ khuyến công, tiết kiệm năng lượng, tư vấn phát triển công nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Để kịp thời hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã hướng dẫn các tổ chức tín dụng tháo gỡ khó khăn cho 21.770 khách hàng. Trong đó có hơn 1.000 khách hàng có dư nợ 956 tỷ đồng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ. Gần 7.270 khách hàng có dư nợ phát sinh trước ngày 23 tháng 1 2020 được giảm lãi suất từ 0,2 đến 2,5% mỗi năm, với số dư nợ được giảm lãi là trên 4.770 tỷ đồng. Đồng thời, trên 13.460 doanh nghiệp và hợp tác xã đã được vay vốn với số cho vay lũy kế đến nay là hơn 3.260 tỷ đồng. Trên 13.000 cá nhân được vay trên 2.100 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái cũng đã hướng dẫn các tổ chức tín dụng cân đối đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Cùng với đó, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng, qua đó góp phần giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình khôi phục sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Yên Bình đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức trên 400 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 16.500 lượt hội viên về kỹ thuật chăm sóc và phòng chống bệnh cho gia súc gia cầm, kỹ thuật chăm sóc bưởi Đại Minh theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện mở 10 lớp về kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật thâm canh cây bưởi, sửa chữa máy nông cụ, sản xuất rau an toàn cho trên 300 học viên. Ký cam kết với công an Apatit Lào Cai, cung ứng 50 tấn ngô giống với gần 700 tấn phân bón NPK trả chậm cho nông dân. Hội đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tạo điều kiện cho trên 4.600 cho hội viên vay với số tiền trên 179 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Nhờ sử dụng vốn vay hiệu quả, hàng năm đã có trên 200 hộ hội viên thoát nghèo bền vững. Qua bình xét mỗi năm, toàn huyện Yên Bình có trên 5.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập từ 70 đến 500 triệu đồng một năm. Trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 20 vụ cháy, làm 2 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 1,3 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy giảm 19 vụ, số người chết tăng 2 người, số người bị thương giảm 1 người. Nguyên nhân đa phần xảy ra các vụ cháy là do chập điện, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt không đảm bảo, do vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Để công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả, hạn chế tối đa các thiệt hại từ cháy nổ, các cấp các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền luật phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân.
Huyện Văn Yên hiện có trên 40.000 hectare quế, mỗi năm sản xuất ra thị trường trên 6.500 tấn vỏ quế khô, trên 300 tấn tinh dầu quế và trên 55.000 mét khối gỗ quế, mang lại nguồn thu cho người dân trên 500 tỷ đồng mỗi năm. Các sản phẩm từ quế được chế biến đa dạng, với hàng chục mặt hàng được xuất sang các nước như Ai Cập, Singapore, Mỹ, Anh, Hà Lan. Để nâng cao giá trị cây quế, huyện Văn Yên đang tập trung chỉ đạo phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ từ cây quế, phấn đấu hết năm 2020 có trên 42.000 ha quế, trong đó có trên 25.000 ha tập trung tại các xã, vùng đã được chứng minh và cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đẩy mạnh phát triển sản xuất quế theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, đáp ứng thị trường trong và ngoài nước, gắn sản xuất quế với công nghiệp chế biến các sản phẩm từ cây quế, quy hoạch các cơ sở chế biến vỏ quế, gỗ quế và tinh dầu quế theo hướng bền vững, hướng tới việc áp dụng các công nghệ chế biến và quy trình quản lý chất lượng cao cho sản phẩm quế. Tiếp tục mời gọi tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm quế trên thị trường và nâng cao thu nhập cho người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương duy nhất được huyện Lục Yên lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy hiện nay xã Vĩnh Lạc đang tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân hoàn thiện các nhóm tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu để được công nhận trong năm nay. Trong các nhóm tiêu chí thực hiện, môi trường vẫn là tiêu chí được Đảng ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sau hơn một năm được công nhận xã nông thôn mới, những buổi lao động tập trung phát dọn đường làng ngõ xóm vẫn luôn được người dân xã Vĩnh Lạc duy trì đều đặn 2 buổi một tháng. Không cần nhắc nhở, không cần kêu gọi, ngày 15 và ngày 25 hàng tháng trở thành ngày hội lao động của các hộ dân trong toàn xã. Anh La Văn Vang, trưởng thôn Yên Phú, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên nói.
Với chương trình vệ sinh môi trường thì hiện nay chúng tôi đã đi vào nền nếp và hàng tháng thì vệ sinh môi trường 2 lần, lần đầu tháng và lần khoảng giữa tháng. Thì hiện nay thì bà con cũng rất là hăng hái, nhiệt tình, tại vì là cái chương trình nó đi vào nền nếp từ mấy năm nay rồi. Vì vậy chúng tôi huy động cũng rất là dễ, bà con cũng nhiệt tình.
Năm 2011, khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên xác định tiêu chí môi trường là tiêu chí kém bền vững. Mặc dù so với nhiều tiêu chí khác, việc thực hiện tiêu chí môi trường không đòi hỏi phải đầu tư lớn, nhưng phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân. Bởi vậy, giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất được Đảng ủy, chính quyền xã xác định đó là trao quyền và trách nhiệm cho người dân, phát huy tối đa vai trò của người dân trong công tác giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường nông thôn, chỉnh trang nhà vườn, bố trí chuồng trại chăn nuôi hợp lý, gắn với việc thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh ở khu dân cư. Ban đầu, tất cả các cán bộ xã, lãnh đạo thôn, đảng viên đều được huy động tham gia vận động, thuyết phục người dân chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh, đường làng ngõ xóm. Từ những cách làm đối phó ban đầu, dần dần người dân nhận thức được lợi ích và hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh trong cuộc sống hàng ngày. Ông Lý Kim Vi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lạc cho biết thêm.
Tiêu chí về vệ sinh môi trường thì đây là một cái tiêu chí dễ nhưng mà lại là khó. Dễ bởi vì không mất chi phí lớn, nhưng mà khó là đi vào cái tiềm thức của người dân đã lâu. Do vậy là xã phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động thường xuyên, đồng thời là phải yêu cầu cán bộ đảng viên phải gương mẫu để thực hiện, thì để cho nhân dân học tập noi theo. Để tập trung vào ngày 28 hàng tháng, toàn dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, làm đường làng ngõ xóm, vận động các gia đình xây dựng các cái công trình vệ sinh, ba cái công trình 503 sạch và các cái hố để các cái bể rác để xử lý cái rác thải sau sinh hoạt, chôn lấp và không ảnh hưởng đến cái môi trường. Đồng thời là cũng chấm điểm hàng tháng và lấy cái tiêu chí này để hàng tháng họp dân ở các thôn để động viên và nhắc nhở để tiếp tục thực hiện.
Nhà sạch, ngõ sạch, tấm biển thường gặp trong các gia đình trên địa bàn xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên. Thông điệp này cũng là lời nhắc nhở các gia đình luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cả trong nhà và xung quanh nhà. Anh Nguyễn Văn Học, thôn Làng Mường, xã Vĩnh Lạc cho biết.
Trước đây thì nói chung là về cái việc mà quét dọn gia đình ấy, thì là chủ yếu về phần vợ con, phụ nữ. Thế nhưng từ khi có cái chương trình mô hình như thế này thì bản thân tôi thì cũng là một thành viên trong gia đình. Thì tôi cũng có một cái ý thức để mà cùng nhau để các thành viên trong gia đình để cùng nhau là quét dọn để cho sạch nhà, sạch cửa. Để cho cái môi trường nó được sạch và tốt đẹp hơn.
Từ 1-2 hộ được lựa chọn triển khai thí điểm ban đầu, đến nay gần 80% các gia đình trong xã Vĩnh Lạc đều gắn biển nhà xanh, ngõ sạch. Cứ qua mỗi năm, số biển được gắn trước cổng các gia đình lại tăng lên. Với một xã có tới 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số thì đây là cách làm hiệu quả. Bà Triệu Thị Bình, thôn Làng Mường, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên nói.
Tôi rất là hưởng ứng với cái phong trào này. Thì thứ nhất là nó mang lại cái sức khỏe cho mọi người, mọi ai cũng có cái cảm giác là tư tưởng nó thoải mái. Vâng, nó thoải mái xong là thì cảm thấy ai cũng thì vườn sạch nhà sạch địa, chứ cảm giác thì ai cũng phấn khởi. Thì hưởng ứng về cái phong trào này thì phụ nữ và nhân dân chúng tôi thì ai cũng hưởng ứng và để góp sức vào cái nông thôn mới.
Khi đã hình thành thói quen giữ vệ sinh tại nơi ở, xã Vĩnh Lạc tiếp tục triển khai vệ sinh ở các đoạn đường của khu dân cư. Tuy nhiên, để hình thành thói quen vệ sinh nơi công cộng đối với người dân là một điều không dễ dàng. Do đó, với phương châm mưa dầm thấm lâu, xã đã từng bước giúp người dân hiểu rõ lợi ích khi có một môi trường sống lành mạnh. Từ đó, ý thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường được nâng lên rõ rệt. Hiện tại, toàn xã đã xây dựng được gần 50 hố rác công cộng trên các cánh đồng tập trung. Gần 100% hộ gia đình có hố rác tại nhà, gần 90% hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh và tất cả các hộ dân đồng dùng nước sạch hợp vệ sinh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, khiến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp thi công xây lắp. Tuy nhiên, với nhiều chiến lược trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường, từ đầu năm đến nay, công ty cổ phần Hồng Nam, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vẫn sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm cho người lao động.
Với ngành nghề kinh doanh là tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, viễn thông, đường dây, trạm biến áp, có cấp điện áp đến 110 kV và sản xuất cột điện. Trong những tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh COVID-19, hoạt động của công ty cổ phần Hồng Nam gặp không ít khó khăn do không nhập được các phụ kiện hàng hóa nhập khẩu để sản xuất sản phẩm. Với quyết tâm đứng vững trên thị trường, ổn định và phát triển, công ty đã chủ động tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm dự án, tranh thủ mọi điều kiện cơ hội để thực hiện xây dựng các công trình. Đặc biệt, công ty đã đầu tư hơn 13,5 tỷ đồng để mở rộng dây chuyền sản xuất cột điện ly tâm để cung cấp sản phẩm cột điện cho các dự án xây lắp điện hạ thế, điện nông thôn, đảm bảo các sản phẩm đạt chỉ số cơ học, thời gian đông rắn và sự đa dạng về kích thước, thích ứng trong các điều kiện xây dựng. Ông Trần Ngọc Dũng, giám đốc công ty cổ phần Hồng Nam, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi tập trung đầu tư vào cái dây chuyền sản xuất mới, đảm bảo về chất lượng và về sản lượng cho dự án công trình. Đặc biệt là khâu chúng tôi đi sâu vào khâu cải tiến năng suất chất lượng. Chất lượng nó đảm bảo cách tốt nhất, sản phẩm hoàn thiện gần như là được thu hồi được 100%. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục mở rộng thêm một số các cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới, tìm hiểu một số lĩnh vực mới để làm sao bù đắp được các khối lượng sản lượng do bị thiếu hụt do ảnh hưởng của đại dịch.
Với quy mô sản xuất 2.500 cái một năm cột tròn ly tâm, 10.000 cái một năm cột vuông. Hiện nay, công ty đang phục vụ thi công đường dây 35 kV và 0,4 kV. Nhờ chủ động trong xây dựng đáp ứng được yêu cầu của các chủ đầu tư nên sản phẩm cột điện của công ty làm đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Trong 6 tháng đầu năm nay, công ty đã tiêu thụ trên 1.500 cột điện các loại, đạt doanh thu trên 32 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 660 triệu đồng, đảm bảo việc làm cho 43 lao động với mức thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty quan tâm đầy đủ đến chế độ, quyền lợi, đảm bảo môi trường an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại nơi sản xuất. Anh Ngô Văn Linh, công nhân tổ cơ khí công ty cổ phần Hồng Nam, thành phố Yên Bái nói:
Lãnh đạo công ty đã cố gắng đầu tư cho toàn bộ anh em để giải phóng được những sức lao động. Chủ yếu là như là cột vuông, rồi là cột ly tâm, rồi là máy móc phục vụ để hỗ trợ cho anh em sức lao động để làm tăng thêm thu nhập và tăng thêm sản lượng của công ty và tất cả những cái nhu cầu của công trường rồi gần như công ty có thể đảm bảo được theo của thời gian và của công trường nó yêu cầu.
Với dây chuyền sản xuất hiện đại, bình quân mỗi ngày công ty sản xuất hàng chục cột điện các loại để đáp ứng nhu cầu cho thị trường. Trên cơ sở những dự án đã và đang thực hiện, năm 2020 và những năm tới, công ty cổ phần Hồng Nam tiếp tục mở rộng thị trường xây lắp bằng việc khẳng định chất lượng sản phẩm đi đôi với giá trị công trình. Cùng với đó, sản xuất thêm các sản phẩm như cọc ép dự ứng lực, cống bi ly tâm để phục vụ yêu cầu ngày càng cao trong xây dựng. Đánh giá về sự nỗ lực của công ty, ông Trần Công Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết:
Công ty này cũng luôn luôn là lấy cái xu hướng chất lượng và mở rộng sản xuất kinh doanh làm trọng để tăng doanh thu. Cái tỷ trọng tăng doanh thu của công ty này là tương đối đều với mức độ 5 cho đến 10% bình quân trên năm. Thu nhập của cán bộ nhân viên là đạt tỷ lệ tương đối cao và nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách cũng như là bảo hiểm xã hội là tương đối tốt. Chính vì thế cho nên rằng là trong cái giai đoạn cực kỳ khó khăn như thế này mà công ty đầu tư một lúc với một cái tổng số vốn đầu tư gần chục tỷ đồng như thế này Thì tôi nghĩ rằng là quả thật rằng công ty là một trong những cái điểm nhấn, có thể nói rằng là điểm sáng, làm cái gương cho các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp khác mà noi theo.
Tinh thần vượt khó của công ty cổ phần Hồng Nam không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội cho địa phương mà còn giải quyết công ăn việc làm cho người lao động trong bối cảnh chịu nhiều tác động bệnh từ dịch bệnh COVID-19 gây ra như hiện nay.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, hiện toàn tỉnh có trên 400 hợp tác xã, tuy nhiên diện bao phủ bảo hiểm xã hội khu vực này còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng khi mới chỉ có rất ít số hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Trong khi đó, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể có hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên hoặc cán bộ quản lý hợp tác xã có hưởng lương phải tham gia bảo hiểm xã hội. Trước thực trạng này, thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với nhóm lao động trong khu vực kinh tế hợp tác được Bảo hiểm xã hội và Liên minh Hợp tác xã tỉnh quan tâm chú trọng. Trong chuyên mục Bảo hiểm xã hội hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên thời sự về lực bao phủ bảo hiểm xã hội trong khu vực kinh tế tập thể qua phản ánh sau.
Nhiều năm nay, hợp tác xã 6 trên 12 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Nhờ làm ăn hiệu quả nên việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội của các thành viên cũng được thực hiện đầy đủ với 100% thành viên hợp tác xã tham gia. Để giúp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, lãnh đạo hợp tác xã đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người lao động tham gia bảo hiểm xã hội với mức đóng phù hợp. Vì vậy, số lao động làm việc trong hợp tác xã tham gia bảo hiểm ngày càng tăng. Người lao động cũng đã hiểu rõ những quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm, từ đó tạo sự gắn kết giữa người lao động với hợp tác xã. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã 6 trên 12 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Sau khi thành lập hợp tác xã thì chúng tôi đã đóng bảo hiểm cho 9 lao động. Thực ra những người trong ban giám đốc phải hiểu về bảo hiểm xã hội và phải tìm hiểu kỹ về luật bảo hiểm xã hội. Không những mình phải hiểu mà phải tuyên truyền cho thành các thành viên thì người ta mới tin tưởng và đóng bảo hiểm xã hội. Đây là bảo hiểm bắt buộc. Những năm gần đây, những năm 2019-2020 thì có cái luật bảo hiểm tự nguyện mới ra thì chúng tôi cũng tìm hiểu và vận động các người lao động và thành viên hợp tác xã để người ta hiểu thêm. Thì như chúng tôi nhận thấy thì cái bảo hiểm tự nguyện thì nhất là được nhà nước người ta mở rất là rộng, tạo kiện cho người lao động. Hai là cái mức đóng thì nó cũng thấp, rất dễ cho những người lao động của địa phương chúng tôi. Thì vừa rồi chúng tôi đã vận động thì cũng vừa được của Liên minh Hợp tác xã giúp đỡ mở một cái lớp tập huấn thì cho người lao động học tập. Thì sau buổi đó thì chúng tôi đã được đóng được 6 lao động.
Nói chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Quốc Hương, người lao động tại hợp tác xã 6 trên 12 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Theo được tuyên truyền ấy, thì là có rất nhiều lợi ích. Tức là mình coi như một khoản tiền là mình tích cóp. Đấy, mà nó lại phù hợp với cái thu nhập của mình bây giờ. Tức là sau này thì chắc là cũng có được hưởng chế độ ấy. Lúc mà mình hết không còn sức lao động thì được hưởng chế độ hưu trí rồi thì rất là được nhiều lợi ích là tự tham gia.
Theo thống kê, số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp như hợp tác xã 6 trên 12 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên không nhiều. Toàn tỉnh Yên Bái đang có trên 400 hợp tác xã, gần 4.000 tổ hợp tác, thu hút khoảng trên 7.200 lao động. Nhưng tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh mới chỉ có 125 hợp tác xã với 450 thành viên và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Ca, huyện Trấn Yên là một trong các hợp tác xã có số thành viên và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp thấp. Lao động tại hợp tác xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số đang được hưởng bảo hiểm y tế do nhà nước hỗ trợ. Do nhận thức về bảo hiểm còn hạn chế nên hầu hết các thành viên và người lao động tại hợp tác xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Để người dân hiểu và tham gia bảo hiểm với mức đóng phù hợp với nhu thu nhập, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên bám sát cơ sở, tuyên truyền, hướng dẫn người lao động trong hợp tác xã về các quy định của bảo hiểm xã hội, cùng các quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm. Anh Hà Văn Lân, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Đối với hợp tác xã, chúng tôi cũng tuyên truyền, hướng dẫn và vận động người lao động tham gia cái bảo hiểm tự nguyện. Đối với bảo hiểm tự nguyện thì nó cũng có lợi cho người lao động sau này. Cái thứ nhất là về yên tâm về cái nguồn thu nhập để có mức đóng đối với bảo hiểm Thứ hai là về đối với bảo hiểm thì nó rất là tốt cho người lao động, thứ nhất là về an toàn trong quá trình lao động này, được hưởng những cái nguồn lợi từ cái bảo hiểm tự nguyện dành cho người lao động. Đối với người lao động thì của hợp tác xã thì người lao động cũng nhận thức rất là tốt về vấn đề tham gia bảo hiểm tự nguyện. Thứ nhất là cũng đem lại cái lợi ích cho sau này về khi đóng đủ cái thời gian tham gia bảo hiểm thì sau này người lao động sẽ được hưởng chế độ của bảo hiểm về mức hưởng lương theo hàng tháng. Cho khi đó thì lúc đó tuổi thì đã cao rồi mà lại có cái mức lương chi trả của bảo hiểm rất là tốt để an sinh xã hội và đảm bảo cái cuộc sống cho người lao động sau này.
Chị Hà Thị The, người lao động tại hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết:
Chúng tôi ở đây thì là dân tộc, chúng tôi cũng được từ trước thì được hưởng cái bảo hiểm của dân tộc. Nên là nay được anh chị giới thiệu cái bảo hiểm tự nguyện này thì tôi thấy nó cũng có rất nhiều cái quyền lợi. Thì tôi sẽ nghiên cứu và sau này tôi sẽ có hướng tôi cũng muốn tham gia.
Nguyên nhân dẫn đến diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khu vực kinh tế, hợp tác còn khiêm tốn là trên địa bàn tỉnh hiện nay nhiều lao động chưa thực sự quan tâm đến việc tham gia bảo hiểm xã hội để thụ hưởng quyền lợi lâu dài. Mặc dù theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, lao động làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể có hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên hoặc cán bộ quản lý hợp tác xã phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nhưng hiện nay tại hầu hết các hợp tác xã sử dụng lao động thời vụ, trả tiền công nhật, không ký hợp đồng lao động nên không cần tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Để khắc phục tình trạng này, hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Liên minh hợp tác xã tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các thành viên hợp tác xã, hướng dẫn phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong đó nhấn mạnh quy định về mức đóng, phương thức đóng và các quyền lợi được hưởng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ của nhà nước từ ngày 1 tháng 1 2018 đối với từng nhóm đối tượng để thành viên lựa chọn phương thức đóng và mức đóng khi tham gia. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Ngọc Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ Liên minh hợp tác xã tỉnh cho biết:
Trong những năm qua thì Liên minh hợp tác xã tỉnh cũng đã ký chương trình phối hợp với lại Bảo hiểm xã hội tỉnh. Ngay sau khi chương trình phối hợp được ký thì Liên minh hợp tác xã tỉnh đã chủ động xây dựng các cái kế hoạch triển khai với từng nội dung hoạt động cụ thể. Như chúng tôi đã lồng ghép các cái nội dung tuyên truyền về các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện vào các cái lớp đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và thành viên của hợp tác xã. Chúng tôi đã tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị thành viên về thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội cho các thành viên và người lao động, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sử dụng lao động, người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, đồng thời tuyên truyền vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong năm qua, thì chương trình phối hợp giữa hai ngành đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Nhiều hợp tác xã tiếp cận được các cái chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo điều kiện cho người lao động được tham gia và hưởng các cái chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Với sự nỗ lực chung tay của Liên minh hợp tác xã tỉnh, hy vọng trong thời gian tới, bên cạnh việc đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao số thành viên, người lao động tham gia bảo hiểm, tạo sự gắn kết bền vững giữa hợp tác xã và các lao động thành viên.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablet, Lead, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163 825 786.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Là tránh tiếp xúc trực tiếp với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Khi cần tiếp xúc cần đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét.
2. Là rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn ít nhất 60% cồn. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.
3. Là che miệng và mũi khi ho và hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
4. Là giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
5. Là vệ sinh thông thoáng nhà cửa, thường xuyên lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc như nền nhà, tay nắm cửa và các đồ vật trong nhà.
6. Là người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
7. Là không đi du lịch đến vùng có dịch bệnh, hạn chế đến nơi tập trung đông người. Nếu đến, cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và đúng cách.
8. Là người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời.
9. Là thực hiện khai báo y tế, khai trực tuyến tại https://tờkhaiyt.vn hoặc tải ứng dụng ncovi từ địa chỉ ncovi.vn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.